Hồi thứ 77, lũ ma lừa bản tính tất cả lại chân như. Tạm gác chuyện đường tăng khốn khổ, hãy nói việc ba tên ma đầu sỏ cùng lòng gắng sức cố chí đánh nhau với ba huynh đệ đại thánh ở lưng chừng núi tại phía đông thành. Sáu người đánh nhau rất lâu, trời dần dần tối, lại phải khi gió mây mờ mịt, thoáng một cái đã tối sầm lại. Chỉ vì bắt giới tai to, che kín cả mắt càng thêm mệt mùng, đờ cả chân tay ra không chống đỡ được nữa, phải kéo lê đinh ba, bỏ trận thua chạy, bị tên ma già giơ đao lên chém, suýt nữa đao hớt cục mất mấy sợi lông bờm gáy. Nó liền chạy sấn lên, há to miệng đớp lấy đầu bắt giới tham vào trong thành, giao cho tiểu quái trói lại, để trên điện kim loan. Đoạn ma già lại cưỡi mây lên trên không trung giúp sức. Sa hòa thượng thấy việc không ổn, phải coi chừng, bèn đánh giờ một gậy rồi bỏ chạy miết, bị ma hai đưa ngay dòi ra véo một miếng, cuốn cả người tha về trong thành, cũng sai tiểu yêu trói ở dưới điện, rồi y nhảy lên trên không đi bắt hành giả. Hành giả thấy hai người bị bắt, còn một mình độc lực khó chống, thật là một tay khó đương hai nắm khó địch bốn tay, y quát một tiếng, đưa cây gậy gạt binh khí ba tên yêu ma ra, rồi nhảy lộn lên trên mây chạy biến. Khi tên quái ba thấy hành giả nhảy lộn lên trên mây liền rùng mình một cái, hiện rõ bản tướng dương hai cánh đuổi theo đại thánh. Tại sao nó lại đuổi kịp? Như thuở xưa, hành giả đại náo thiên cung, 10 vạn thiên binh cũng không bắt được y, vì rằng y biết nhảy lộn ở trên mây lộn một cái là 10 vạn 8.000 dặm đường, cho nên chư thần không thể đuổi kịp. Nhưng yêu tên này bay một cái là xa 9 vạn dặm, bay hai cái là vượt quá rồi, vì thế hành giả bị nó quặp được, giữ chặt trong tay, không tài nào giằng ra được. Hành giả nghĩ cách chạy trốn nhưng không thể trốn thoát. Nếu dùng phép biến hóa mà trốn, thì khi biến to ra, nó sẽ buông lỏng cánh, biến cho nhỏ đi, nó lại khép chặt cánh vào. Hành giả cũng bị bắt đưa về trong thành. Yêu tên buông ra, cho rớt phịch xuống đất, sai đàn yêu đem trói cả vào với bát giới sa tăng một chỗ. Cả ma già và ma hai đều đi xuống đón tiếp. Ba ma đầu sỏ cùng lên bảo điện. Ôi, lần này không phải là trói giữ hành giả, rõ ràng là tiễn tống y đi. Lúc bấy giờ vào khoảng canh hai, bọn quái sau khi gặp gỡ nhau rồi bèn lôi đường tăng dắt xuống dưới điện. Ở dưới ánh đèn, trưởng lão nhìn thấy ba đồ đệ đều bị trói ở dưới đất. Lão sư phụ phục ở bên mình hành giả khóc nói: đồ đệ ơi, đương khi gặp nạn, nếu còn ở bên ngoài vận dụng thần thông thì còn có thể vào trong này hàng ma cứu mạng được, chứ bây giờ con cũng bị bắt thì bần tăng làm sao mà thoát được đây. Bát giới sa tăng thấy sư phụ đau lòng như vậy cũng đều khóc òa lên. Hành giả tủm tỉm cười nói: sư phụ yên tâm, các đệ đừng có khóc, kệ tụi nó, không có sao đâu, đợi khi lũ ma già yên ngủ rồi chúng ta sẽ ra đi. Bát giới nói: sư huynh ơi, sư huynh lại nói thánh nói tướng rồi, dây gai trói chặt, muốn nói lỏng một chút còn phải phun nước. Sư huynh á, người gầy guộc chẳng biết sao chứ, béo như tôi nè đã bị nứt ra rồi. Nếu không tin, huynh tới coi hai cánh tay của tôi đi, lẫn vô thịt tới 2 tấc luôn, làm sao mà thoát ra được chứ. Hành giả cười nói: ha, đừng có nói là trói bằng dây gai, chứ ngay bằng chảo to bằng cái chày ta cũng chỉ coi như gió thu qua tai, có gì là khó chứ. Đương khi thầy trò than thở đã nghe thấy tiếng ma già nói: nè, chú ba có sức khỏe có mưu trí, quả đã nên diệu kế, khiêng được đường tăng về đây rồi, ha 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 ha. Liền truyền lệnh: tụi nhóc đâu, các lấy 5 tên gánh nước, 7 tên đánh nồi, 10 tên đun bếp, 10 tên khiêng dại gan ra, bỏ 4 lão hòa thượng nấu chín. Huynh đệ ta làm bữa chén, rồi cho tụi nhỏ mỗi đứa 1 miếng mà ăn, để tụi nó đều được sống lâu. Bát giới nghe vậy rung lên cầm cập nói: đó, sư huynh ơi, sư huynh nghe chưa? Lũ yêu tinh đó hả? Tụi nó đang bàn bạc nấu chúng ta lên mà ăn thịt kìa.
Thành giả nói, sợ cái gì? Để đợi coi, tụi nó là yêu tinh non kém hay là yêu tinh đã lỗi đời?
Satan đang khóc nói, thôi thôi, sư huynh đừng có dông dài nữa. Bây giờ đã liền dắt với Diêm Vương rồi, còn nói non kém, lỗi đời cái gì nữa chứ?
Bỗng lại nghe thấy quái hai nói, trừ bát giới này á hả, thịt không có ngon lành gì đâu.
Bát giới mừng rỡ nói, à gì đà Phật, người nào chứa được âm chất lại nói thịt mình nấu không ngon vậy.
Quái ba nói,
nếu không ngon á thì lột da đi rồi nấu.
Bát giới đâm hoảng la ầm ĩ nói, thôi 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 thôi, đừng có lột da, đừng có lột da, thô thì thô, cứ sôi một sấp là nhừ hết đó.
Ma già nói, nếu không ngon á thì để nhận xuống dưới đáy vạc á.
Hành giả cười nói,
bát giới đừng có sợ, vậy là chúng không phải tay lỗi đời rồi.
Sa tăng nói, sao sư huynh biết?
Hành giả nói, phàm là nấu thức ăn phải bắt đầu từ trên trước, những thức không ngon phải để ở trên cùng, đun cho thật kỹ, bốc hơi đi ăn mới ngon, chứ nếu để ở dưới đáy hơi vẫn động lại, dù có đun đến nửa năm hơi vẫn không bốc lên được. Chúng nói bát giới ăn không ngon lại đem để ở đáy nồi, không phải non tay là gì chứ?
Bát giới nói,
huynh ơi, cứ như huynh nói á, nó sẽ làm tôi dở sống dở chết. Hễ thấy không bốc hơi lên được lại khiêng ra trở người tôi úp xuống đung một lần nữa, làm cho tôi hai bên thì chín mà ở giữa thì vẫn còn sống.
Lão ma truyền lệnh khiêng. Bọn yêu cùng nhau khiêng bát giới đặt tận đáy nồi, sa tăng đặt ở vàng thứ hai. Hành giả tính đến khi bị khiêng sẽ tìm cách thoát thân và nói,
nè nè, trước ánh sáng đèn dễ dở chân tay, liền nhổ một sợi lông tơ, thổi hơi tiên kêu biến, liền biến ra một hành giả khác lấy dây gai tự trói, còn chân thân thì thoát ra nhảy lên không trung, cúi đầu nhìn kỹ. Lũ yêu biết đâu thực dối, thấy người là khiêng, đem hành giả khiêng đến đặt lên vàng thứ ba, rồi mới bắt Đường Tăng trói lại để lên vàng thứ tư, củi khô chất vào bén lửa bốc lên ù ù. Hành giả đứng ở trên tầng mây ngậm ngùi nói,
bát giới sa tăng nhà mình còn chịu được chứ, sư phụ thì chỉ đun một chút nữa thôi là nhũng, nếu ta không tìm phép cứu người chỉ một lát là chết hết.
Hành giả ở trên không tay cầm quyết, miệng đọc thần chú gọi ngay Bắc Hải Long Dương tới, phút chốc đã thấy có tiếng nói to ở trong đám mây đen trên tầng mây, Bắc Hải Tiểu Long Ngao Thuận xin cúi chào.
Hành giả nói, xin ngài đứng dậy, vô sự không dám quấy ngài, nay tôi cùng Đường sư phụ tới đây bị yêu bắt mất, bỏ vô vạc luộc nè, mời ngài đi với tôi xuống hậu trì, chớ để cho người bị luộc chín.
Long Dương tức thì biến ra một trận gió lạnh thổi vào trong nồi, không cho hơi lửa bốc vào, ba người mới khỏi thiệt mạng.
Vào khoảng hết canh ba, chợt nghe thấy ma già truyền lệnh nói, tụi bay đâu, chúng ta đã dùng mưu khó nhọc bắt được bốn thầy trò Đường Tăng, lại vì đưa tiễn khó nhọc đêm ngày chưa được ngủ, này đã trói bỏ cả vào nồi rồi, chúng khó bề mà trốn thoát, tụi bay á phải cẩn thận trông coi đó nha. Cắt lấy 10 tiểu yêu thay phiên đun bếp, để chúng ta lui vào cung yên nghỉ một chút, tới canh năm trời gần sáng thì sẽ chín, sửa soạn tường tỏi giấm muối, mời chúng ta trở dậy thanh tâm sạch ruột, chén một mẻ cho đã đời.
Bọn yêu thảy đều vâng lệnh, ba tên ma đầu sỏ đều trở về tẩm cung yên nghỉ.
Hành giả ở trên tầng mây nghe thấy rõ ràng những lời ma già truyền bảo, bèn hạ thấp làn mây xuống, không nghe thấy tiếng người trong vạc, y nghĩ thầm, hơi lửa bốc lên tất nhiên phải nóng, sao họ lại không sợ chẳng nói năng gì. Ai chà chà, hỏng lẽ nấu chết hết rồi sao? Ta hãy đến gần mà xem. Đại thánh đứng trên mây, nhau mình biến hóa biến ra một con ruồi trâu đen. Đậu lên lần ngoài giạc sắt lắng tai nghe, chỉ thấy bác giới ở bên trong nói: Thiệt là xui quá đi, không biết nấu bịch hơi hay là nấu ngõ hơi vậy chứ. Satan nói: Nè, sư huynh, bịch hơi ngõ hơi là sao chứ? Bác giới nói: Thì nấu bịch hơi là đậy chặt dung lại, còn nấu ngõ hơi là không đậy dung. Tam Tạng nổi lên bền ở trên trả lời: Đồ đệ à, họ không đậy dung. Bác giới nói: Tối nay chưa thể chết được vì nấu ngõ hơi đó. Hành giả nghe thấy cả ba người vẫn còn nói, chưa hề hại đến tính mạng, liền bay ra bên ngoài, cầm lấy cái dung sắt nhẹ nhàng đậy lên trên. Tam Tạng hoảng sợ nói: Ôi thôi rồi, đồ đệ, họ đậy dung rồi đây nè. Bác giới nói: Rồi rồi, vậy là tiêu đời rồi, vậy là nấu bịch hơi rồi. Thôi, đêm nay là chết hết. Sa Tăng và sư trưởng òa lên khóc. Bác giới nói: Nhưng mà thôi, bây giờ lại sắp thay ban đun bếp rồi, đừng khóc nữa. Sa Tăng nói: Ủa, sao sư huynh biết? Bác giới nói: Thì lúc vừa mới bỏ vô đun á, rất vừa ý tôi vì tôi có cái bệnh hàn thấp khí, muốn có chút hơi nóng. Bây giờ lại thấy hơi lạnh bốc lên. Ôi trời ơi, quan lớn đun bếp ơi, thêm mấy thanh củi nữa thì làm sao? Chúng tôi cần ngài đó. Hành giả nghe thấy không nhịn được, cười thầm nói: Cái đồ ngờ nghệch, vẫn còn thích nóng. Nếu nóng nữa, sẽ chết toi mạng còn đâu. Ta phải cứu ngay hắn, không thì dở chuyện mất. Khoan đã, muốn cứu thì phải hiện rõ bản tướng. Nhưng hiện ra, 10 đứa đun bếp kia trông thấy kêu la ầm lên, khua động, lão quái, lại hóa ra hỏng diệt. Mình phải làm phép cho chúng nó trước đã. Chợt nghĩ, hồi xưa, mình còn là đại thánh, đã từng đánh đố, chơi đùa với Hồ Quốc Thiên Dương ở Bắc Thiên Môn, được cuộc mấy con sâu ngủ, hãy còn một ít đem tống cho chúng nó. Liền quạt tay ra sau lưng, lần dây lưng ác ra còn được 12 con y nghĩ, cho tụi nó 10 con, còn để 2 con gây giống. Liền cầm những con sâu tung ra, sâu bay tán vào mặt 10 tiểu yêu chui vào trong lỗ mũi, chúng dần dần liêm diêm mắt nằm ngay ra ngủ. Chỉ còn tên cầm cái que cời ngủ không yên, do đầu vuốt mặt, dây hết bên phải đến bên trái mũi cứ hắt hơi xoành xoạch. Hành giả nói: Cái thằng này lì nha, mình thêm cho nó một vố đèn 2 ngọn. Lại đem một con sâu nữa rắc lên mặt nó. 2 con sâu ngủ bò vào bên tả, luồn ra bên hữu, bò vào bên hữu, luồn ra bên tả, ước chừng ăn dập bả trầu. Tiểu yêu ngáp luôn 3 cái, dương dài quăng que cời ra, cũng nằm quay ngủ khì, không hề trở mình nữa. Hành giả nói: Ha 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 ha, cái phép này thật rất tài tình mà lại linh. Liền hiện nguyên thân đi tới gần lên tiếng gọi: Sư phụ, sư phụ. Đường Tăng nghe tiếng nói: Ngộ Không, cứu ta với. Sa Tăng nói: Đại sư huynh ở bên ngoài gọi đó hả? Hành giả nói: Ta vẫn ở trong giạc, chịu tội với các chú đây nè. Bác giới nói: Đại sư huynh lọt thoát rồi mà, còn chúng tôi mới chịu dạ, bị tức hơi chết ở trong này đây nè. Hành giả cười nói: Thôi thôi, chú ngốc, đừng có nhắn lên, tôi đến cứu đây nè. Bác giới nói: Đại sư huynh, cứu thì cứu cho ra hẳn đi, chứ đừng có để lâu, tụi nó đun chín hết cả đám đây nè. Hành giả mở nắp vạc ra, cởi trói cho sư phụ rùng mình một cái thu sợi lông tơ, rồi cứ lần lượt cởi cho Sa Tăng, xong đến bác giới. Chú ngốc vừa được cởi trói lê không được đã chợt chạy. Hành giả nói: Nè nè nè, đừng có vội vàng như vậy. Hành giả bèn đọc câu thần chú bảo long thần về, rồi mới nói với bác giới: Chúng ta đi sang Tây Thiên còn phải trèo non lặn suối, sư phụ không có gì đỡ chân thì không đi được, để tôi đi tìm ngựa mang lại đã. Rồi nhanh chân nhẹ tay đi đến dưới điện Kim Loan, thấy lũ yêu tinh lớn nhỏ nằm ngủ quay cả ra. Hành giả đến cởi dây cương không một tiếng động. Ngựa này trước kia là long mã, Nếu là người lạ, hai cẳng đá tung thét luôn mấy tiếng. Hành giả đã từng nuôi ngựa, làm tới chức bậc mã ôn, lại cùng một nhà với nhau cho nên nó không đá gì cả. Hành giả cứ lẳng lặng dắt đi, riết chặt dây đai bụng, đóng yên cương đâu đó, rồi nói với sư phụ lên ngựa. Sư trưởng rung lập cập nhảy lên ngựa, cũng muốn đi ngay. Hành giả nói, không nên hấp tấp chúng ta sang Tây, còn có quốc vương. Cần có quan văn thì mới qua được, nếu không lấy gì làm chấp phiếu, để tôi còn lại phải đi tìm hành lý nữa. Đường Tăng nói, ta nhớ khi tới cửa, bọn quái nó đem hành lý để ở bên tay trái điện Kim Loan á, đòn gánh cũng để ở bển. Hành giả nói, dạ dạ con biết rồi. Liền băng mình chạy lên bảo điện tìm tòi, chợt trông thấy ánh sáng lấp lánh, hành giả biết là hành lý. Tại sao lại biết? Vì rằng trên áo cà sa vạt gấm của Đường Tăng có dạ Minh Châu, cho nên lóe sáng. Hành giả vội đến bên, thấy gánh còn y nguyên không suy suyển, liền vội vàng mang xuống giao cho Sa Tăng gánh đi. Bát Giới dắt cương ngựa, hành giả đi dẫn đường, thẳng ra cửa chính dương, nghe mỏ nhạc rộn rã, lại thấy trên cửa có khóa, trên khóa có dán giấy niêm phong. Hành giả nói, ai chà, tụi nó phòng thủ kỹ như vậy, làm sao đi được đây? Bát Giới nói, thì đi cửa sau. Hành giả dẫn lối chạy ra cửa sau, chợt nói, ngoài cửa hậu tể này á cũng thấy có tiếng mỏ nhạc, trên cửa cũng bị niêm phong, làm sao bây giờ? Ta đi phen này, nếu không vì Đường Tăng là người phàm tục, thì chúng ta có coi vào đâu, cởi mây nương gió, đi như bỡn. Chỉ vì Đường Tăng chưa ra ngoài tam giới, còn ở trong ngũ hành, toàn thân đều là xương đục của cha mẹ cho nên không lên mây được. Thật khó trốn thoát quá. Bát Giới nói, đại sư huynh, bất tất phải bàn tính, chúng ta cứ tìm chỗ nào không có mỏ nhạc canh phòng, giác sư phụ trèo qua tường mà đi. Hành giả cười nói, làm vậy không được. Bây giờ hết cách, phải vác thầy qua tường. Tới khi lấy kinh trở về, cái mồm toan toát của chú đi đâu cũng nói với người ta là chúng tôi là bọn hòa thượng trèo tường đó, nghe hay quá ha. Bát Giới nói, bây giờ mà còn giữ gìn tiếng tâm cái gì nữa chứ, lo trốn cho thoát thân cái đã. Hành giả không biết làm thế nào, đành phải y lời đi đến chỗ tường vắng vẻ, tìm cách trèo tường ra. Ôi, lại xảy ra việc, cũng là vì tam tạng chưa thoát khỏi tai ương. Ba tên ma đầu sỏ đang ngủ ở trong cung bỗng nhiên tỉnh dậy, mặc áo chạy lên bảo điện hỏi. Nè, nè tụi bay, luộc Đường Tăng sắp chín chưa? Những đứa tiểu yêu đun bếp đã bị sâu ngủ, làm cho mê mệt, đến đánh vào người cũng không tỉnh ra được. Những đứa rỗi việc, có đứa tỉnh dậy mơ mơ hồ hồ trả lời. Dạ, được 7 lửa rồi, sắp chín rồi. Chúng vội vàng chạy đến bên nồi, thấy những cái vàng ở trong vứt bừa bãi dưới đất, bọn đun bếp vẫn còn ngủ, vội chạy lên báo. Tâu đại vương, trốn hết rồi. Ba tên ma đầu sỏ đều chạy cả xuống đến gần nồi xem xét kỹ lưỡng, quả thấy những cái vàng trong nồi dứt bừa bãi ở dưới đất, nước trong nồi lạnh ngắt không một tí lửa, những đứa đun bếp vẫn khò khò, ngáy như chết. Bọn quái hoảng sợ kêu ầm cả lên, đi bắt ngay Đường Tăng, bắt lại, không cho chạy thoát. Tiếng kêu là ấy làm cho các yêu tinh đằng trước đằng sau, đứa lớn đứa bé đều choàng trở dậy, đeo dao, giác giáo, đến ngoài cửa chính dương, thấy cửa vẫn còn khóa mở nhạc liên thanh, bèn hỏi người tuần đêm ở bên ngoài. Sao, có Đường Tăng không? Đường Tăng trốn ra bằng lối nào? Họ đều nói là không có ai trốn ra cả. Lại vội chạy đến cửa hậu tể, thấy cửa vẫn đóng khóa mỏ nhạc y như cửa trước. Họ liền ùa nhau đi lục lọi, rối rít. Đèn lồng bó đuốc đỏ rực phương trời, sáng bạch như nhật. Họ soi thấy rõ ràng, bốn thầy trò đang trèo tường, ma già chạy đến gần quát to. Chạy đi đâu, hả? Sư trưởng sợ hãi, bủng rủng chân tay ngã ở trên tường xuống, bị ma già bắt ngay được. Ma hai bắt Sa Tăng, ma ba bắt Bát Giới, bọn yêu cướp lấy hành lý ngựa bạch, chỉ có hành giả là chạy thoát. Bát Giới miệng thì cầu nhà cầu nhầu, oán trách hành giả, nói, cái thằng trời đánh, mình đã nói cứu thì cứu cho thoát, bây giờ lại bị bỏ nồi đun rồi. Bọn ma bắt Đường Tăng giả lên trên điện, lại không đem luộc nữa. Tên quái hai sai đem bát giới trói vào cột hiên ở trước điện, đem sa tăng trói ở cột thềm sau chỉ có ma già ôm chặt đường tăng không rời. Quái ba nói, đại sư huynh, sư huynh ôm lấy chi vậy? Không lẽ ăn gỏi hả? Như vậy thì chẳng thú vị gì. Của này hả, không phải như bọn phàm phu tục tử đâu, bắt để làm bữa cơm ăn. Đây là một vật hiếm có của thượng bang, tất phải đợi đến khi mát trời nhàn hạ mới bắt hắn ra, nấu nướng tinh khiết, bày tiệc cầm trịch thổi kèn đánh trống, ăn uống mới thỏa. Lão ma già cười nói, hiền đệ nói rất đúng, nhưng lại cái thằng tôn hành giả tới ăn trộm mất thì sao? Mà bà nói, ở mé trong hoàng cung đây á, có một tòa cẩm hương đình, ở trong đình có một cái hòm sắt. Bây giờ chúng ta bắt đường tăng bỏ vô trong cái hòm ấy, đóng cửa đình lại cho truyền ra những lời đồn rằng đường tăng đã bị chúng ta ép chết ăn thịt rồi. Cái tên hành giả kia hả, tất nhiên lần đến thăm dò tin tức, nếu nghe thấy như vậy y đàn chết gan chết ruột mà đi. Đợi dăm ba ngày không thấy y đến quấy rối nữa, chúng ta sẽ đem đường tăng ra đánh chén. Sao? À, đại sư huynh tính sao? Lão quái, quái hai đều rất mừng nói, ai cha cha, diệu kế diệu kế, nghe có lý đó, người huynh đệ nói rất chí lý. Liền đem bắt ngay tam tạng đáng thương khiêng đi, bỏ vào trong hòm sắt đóng cửa đình lại, tin đồn truyền ra khắp trong thành ai cũng biết. Từ nửa đêm, hành giả nhảy lên trên mây chạy thoát không kịp nghĩ đến đường tăng, hành giả về thẳng trong động sư đà, thấy hàng trăm tiểu yêu ở đó, liền giết cho kỳ hết. Mặt trời mọc, y vội trở lại bên thành, không dám thách đánh, thật là sợi một khôn xe, tay lẻ khó vỗ. Ở trên mây bước xuống y nhau mình biến hóa, biến là một tiểu yêu lần vào trong thành ngõ hẻm phố to, dò la tin tức, đi đâu hành giả cũng nghe thấy nói, đường tăng bị đại vương ép chết, đã ăn thịt hồi ban đêm rồi. Bên trước bên sau đều nói như thế cả, hành giả rất đổi lo lắng, đi tới trước điện Kim Loan xem xét. Ở đây có rất nhiều yêu tinh, đầu đội mũ da nạm vàng, mặc áo dài, vải vàng, tay cầm gậy sơn son, lưng đeo bài ngà, kẻ đi người lại, thật là nhộn nhịp. Hành giả nghĩ thầm, nói, đây hẳn là bọn yêu tinh ra vào trong cung, lại phải biến ra hình dáng như thế để vào trong nghe ngóng tin tức mới được. Đại thánh quả nhiên biến được như hệt một tiểu yêu lần vào cửa vàng, đương đi nhìn thấy bát giới bị trói ở cột trước điện đang rên rỉ, hành giả đến gần lên tiếng gọi, ngộ năng, ngộ năng. Chú ngốc nhận ra được tiếng nói ngay, sư huynh, đại sư huynh đã đến, cứu tôi ra với. Hành giả nói, ừ được, ta sẽ cứu chú, nhưng mà sư phụ bây giờ đang ở đâu? Bát giới nói, thôi rồi rồi, sư phụ hả, đêm hôm qua yêu tinh đã ép chết người ăn thịt. Hành giả nghe lời chợt buộc miệng khóc, nước mắt chảy tuôn. Bát giới nói, ê ê, đừng đừng đừng, sư huynh đừng có khóc, tôi cũng nghe thấy tiểu yêu nói vậy chứ mắt chưa nhìn thấy rõ. Sư huynh đừng có tin, hãy đi dò hỏi coi làm sao cái đã chứ. Hành giả mới gạt nước mắt đi vào bên trong dò hỏi, nhìn thấy sa tăng bị trói ở cột hiên đằng sau, liền đến gần xoa tay vào ngực y nói, ngộ tịnh. Sa tăng cũng nhận được tiếng hành giả hỏi, đại sư huynh, sư huynh đã biến hóa tới đây hả, cứu tôi với, cứu ra đi. Hành giả nói, thì cứu cũng không khó gì, nhưng mà bây giờ sư phụ đang ở đâu? Sa tăng nhỏ lệ nói, đại sư huynh, sư phụ bị yêu tinh ép sống ăn thịt rồi. Đại thánh nghe thấy hai người cùng nói như nhau, ruột đau như cắt, vội vươn mình nhảy lên trên mây, cũng chẳng cứu bát giới sa tăng. Về tới trên núi bên đông thành, ở trên mây bước xuống, òa khóc to lên kêu gào, sư phụ ơi. Thank you.
dối trời, bị võng la. Nhờ thầy cứu thoát bệnh trầm kha, bền lòng dốc chí cùng chồng Phật, gắng sức tu thân quyết rủa ma. Nào biết ngày nay dương độc hại, không đưa người đến cõi bà sa, vô duyên chẳng tới Tây Phương được, phách lạc hồn siêu gỡ chẳng ra.
Cõi bà sa là nơi nghỉ ngơi, an nhàn, hết chú thích. Hành giả trong lòng, rầu rĩ, nghĩ sau nghĩ trước, lòng lại hỏi lòng, nói:
đây đều là do Đức Phật Như Lai, ngồi ở trên cõi cực lạc không có việc gì, mới làm ra bộ kinh Tam Tạng. Nếu có lòng khuyến thiện, thì cứ gửi sang Đông Thổ, lại chẳng để tiếng muôn đời sao?
Chỉ vì không rời ra mà tống được đi, nên bắt chúng ta đến lấy, biết đâu là chúng ta phải vượt bể trèo non, đến đây bỏ mạng.
Thôi thôi thôi, lão tôn hãy lộn lên trên mây, đến gặp Như Lai nói rõ công việc. Nếu người thuận đưa kinh cho chúng ta về Đông Thổ, thì một là truyền dương thiện quả, hai là được thỏa tâm nguyện ta, bằng không ưng giao cho, thì mình xin người đọc bài chú, cởi vành đai ra trao trả lại người. Lão tôn lộn về bản động, xưng dương xưng bá, ăn chơi cho sướng đời.
Đại thánh Dương Mình lộn lên trên mây, thẳng tới Thiên Trúc, chỉ trong một thời khắc đã trông thấy núi Linh Sơn không còn xa nữa. Trong khoảnh khắc ở trên mây bước xuống, đi đến dưới ngọn núi Thứ Phong, ngẩng đầu lên thấy bốn đại kim cương ngăn lại, nói:
đi đâu đó? Hành giả thi lễ nói: có chút việc đến bái kiến Như Lai. Bất Hoại Tôn Dương thủy trú kim cương ở núi Côn Lôn, đỉnh Kim Hà quát hỏi:
con khỉ này thật là điên rồ. Trước kia dày khốn ngưu mà, ta đã gắng sức vì ngươi, bây giờ gặp mặt không thèm chào hỏi hả? Có việc hãy đợi vào tâu đã, có lệnh gọi mới được vào. Ở đây không phải là Nam Thiên Môn, để cho ngươi đi ra đi vô chạy rối hai bên. Tránh ra.
Đại thánh đang trong cảnh phiền não, lại bị nói vỗ mặt, hơi tức lên như sóng gầm không chịu nổi, la to thét lớn động đến tai Như Lai. Như Lai Phật Tổ đang ngồi giảng kinh trên đài sen cửu phẩm, cùng với 18 pho A-la-hán luân hồi, liền mở miệng nói:
Tôn Ngộ Không tới nơi, các người đi ra ngoài cửa đón tiếp.
Các vị A-la-hán dâng lời. Hai bên tràng phan bảo cái ra ngoài cửa chùa gọi lên nói:
Tôn Đại Thánh, Như Lai có chỉ gọi vào.
Bốn vị đại kim cương ngoài cửa sơn môn tránh lối cho hành giả đi. Các A-la dẫn hành giả đến dưới đài sen báu. Trông thấy Như Lai, hành giả sụp xuống lại, nhỏ lệ khóc than. Như Lai nói:
Ngộ Không, có chuyện gì mà khóc than như vậy?
Hành giả nói:
dạ, đệ tử thường đội ơn sâu giáo huấn, nương mình dưới cửa Đức Phật Thế Tôn. Từ khi theo chánh quả bảo hộ đường tăng tôn làm sư phụ, đi dọc đường khổ hết chỗ nói. Nay đến động Sư Đà, núi Sư Đà, trong thành Sư Đà có ba tên ma độc là vua sư tử, vua tượng và đại bàng bắt mất sư phụ rồi. Cả bọn đệ tử chúng con cũng mắc phải tai nạn, bị trói hết, bỏ vô vạc đem luộc, phải chịu tai vạ nước lửa. May mà đệ tử trốn thoát, gọi Long Dương cứu khỏi. Đêm hôm ấy thầy trò trốn đi,
không ngờ sao chiếu tai chưa thoát lại bị bắt đem về. Đến sáng ngày ra, đệ tử vào thành dò tin, khốn nổi yêu ma mười phần độc dữ, muôn dạng hung hăng. Ngày cái đêm bắt sư phụ đã ép sống người ăn thịt rồi, bây giờ xương thịt cũng không còn nữa. Giả chăng sư đệ ngộ năng ngộ tịnh hiện đang bị trói ở đó, không biết bao lâu cũng đều bị ăn thịt hết. Đệ tử không còn biết làm sao nữa, đành phải đến đây cầu khẩn Đức Như Lai mở lượng từ bi, đọc bài chú cởi đai cho cái nẹp trịch trên đầu đệ tử trục ra. Con xin giao trả lại Như Lai, trở về núi Hoa Quả an nhàn khoáng đãng. Hành giả nói chưa hết lời, nước mắt như mưa, kêu gào không ngớt. Như Lai cười nói, ngộ không, chớ nên phiền não. Yêu tình ấy, thần thông quảng đại, nhà ngươi không thắng nổi đâu, nên mới đau lòng như thế đó. Hành giả quỳ ở bên dưới, vỗ tay vào ngực nói,
không dám giấu Như Lai chứ, thở xưa đệ tử đại náo thiên cung, xưng mình là đại thánh, từ thuở làm người tới nay chưa hề chịu hèn, vậy mà lần này lại vướng vào tay cái lũ ma độc kia, tức quá.
Như Lai nghe lời nói, thôi thôi, nhà ngươi hãy nguôi giận, bọn yêu tình ấy ta biết mà. Hành giả thình lình buộc miệng nói,
bạch Như Lai, con nghe thấy người ta nói yêu tình có họ thân thích với ngài á.
Như là nói, cái con khỉ bẻ mép, tại sao ta lại thân thích với yêu tinh chứ hả?
Hành giả cười nói, không thân thích với ngài, sao ngài lại biết?
Như Lai nói, thì tuệ nhãn của ta trông thấy cho nên mới biết. Lão quái và nhị quái đều có chủ cả. Người liền gọi, A Nan, Ca Diếp lại đây. Cả hai người chia lối cởi mây đến núi Ngũ Đài, núi Nga Mi, mời Văn Thù và Phổ Hiền tới đây. Hai vị tôn giả dân chỉ ra đi. Như Lai nói, đây là chủ của ma già và quái hai, còn quái ba nói ra cho phải, cũng có chút tình thân với ta thật.
Hành giả nói, vậy bà con bên nội hay bà con bên ngoại?
Như Lai nói, từ khi hỗn độn mới chia, trời mở hội tí đất có từ hội sửu, người sinh ra hội dần, trời đất giao hợp lại, muôn vật đều sinh ra. Muôn vật có chim bay, thú chạy, trong loài thú thì lấy kỳ lân làm trưởng, trong loài cầm thì lấy phượng hoàng làm đầu. Phượng hoàng lại được khí giao hợp đẻ ra Khổng Tước Đại Bàng. Khi Khổng Tước ra đời rất ác, hay ăn thịt người, cách 45 dặm đường vẫn hút người đến được. Ta ở trên núi Tuyết Sơn tu thành mình vàng một trượng sáu, cũng bị y hút ta vào trong bụng. Ta muốn chui ra ở đằng hậu môn nó, lại sợ dây bẩn vào mình, nên mới rạch xương sống y ra nhảy lên Linh Sơn toàn giết y đi. Chư Phật khuyên giải bảo giết Khổng Tước như giết mẹ ta, cho nên mới lưu y trên hội Linh Sơn, phong y làm Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Dương Bồ Tát. Đại Bàng với y là cùng một mẹ đẻ ra, cho nên có chút thân tình. Hành giả nghe lời cười nói, bạch Như Lai, nếu đem so sánh thì người vẫn là cháu ngoại của yêu tinh đó. Như Lai nói, ta phải thân đến mới thù được yêu quái ấy. Hành giả khấu đầu tâu lên Như Lai, muôn vàng trong ơn gót ngọc giáng lâm. Như Lai bước xuống đài sen cùng với chư Phật ra ngoài sơn môn, đã thấy A Nan Ca Diếp dẫn Văn Thù và Phổ Hiền đến, hai vị Bồ Tát bái kiến Phật Tổ. Như Lai nói, còn thú của Bồ Tát xuống núi đã bao lâu rồi? Văn Thù nói, thưa, 7 ngày rồi. Như Lai nói, trong rừng núi 7 ngày, bằng mấy ngàn năm ở trên đời, không biết đã sát hại hết bao nhiêu sinh linh nơi đó, phải theo ngay ta, bắt nó về. Hai vị Bồ Tát đi theo ở hai bên, cùng chư Phật bay lên không trung, chỉ thấy những
Trời trời bản lãng là mây đẹp, Đức Phật từ bi giáng pháp thân, muôn vật trời sinh nêu tất cả, trăm loài đất mở rõ muôn phần. Đi đầu các vị A-la-hán, nối gót bao nhiêu yết đế thần, Ca Diếp A-nan theo hộ vệ, Phổ Văn Bồ-Tát diệt yêu quân.
Đại Thánh khôn khéo như vậy, mời được Phật Tổ và chư Phật hạ giáng. Không bao lâu, đã trông thấy thành trì, hành giả thông báo.
Bẩm báo với Như Lai, nơi có khí đèn kia là nước Sư Đà.
Như Lai nói, được, nhà ngươi xuống trước, vào trong thành, giao chiến với yêu tinh. Cứ giả vờ thua nó, dẫn chúng ra đây, ta sẽ thu phục.
Đại Thánh ở trên mây bước xuống đến thẳng dưới thành, đứng trên gò đất quát mắng. Nghiệt súc, khốn kiếp, ra đây, vào chiến với Lão Tôn nè.
Những tiểu yêu trên chòi canh hoảng sợ chạy vào trong thành truyền báo.
Đại vương, tôn hành giả thét đánh ở trên thành ôm sòm kia kìa.
Ma già nói,
hai ba bữa nay, cái con khỉ gớm ghiếc đó hổng tới, bây giờ lại tới thách đánh. Ái chà chà, hay là nó mời được cứu binh nào đây?
Quái bà nói,
sợ quái gì, chúng ta ra cả xem sao.
Ba ma đầu sỏ đều mang vũ khí đi ra ngoài thành, trông thấy hành giả chẳng nói chẳng rằng, cả bọn giơ binh khí đánh luôn. Hành giả múa gậy đón đánh, đánh được 7-8 hiệp, hành giả giả bộ thua, bỏ chạy, bọn yêu quái ầm ĩ thét to.
Chạy đi đâu? Đuổi theo! Đuổi theo!
Đại Thánh lộn mình một cái nhảy lên trên không, ba yêu tinh liền cưỡi mây đuổi theo, hành giả nép người ở ngay vào trong vòng ánh sáng vàng của Phật Tổ không thấy đâu nữa, chỉ trông thấy ba pho tượng Phật quá khứ, vị lai, hiện tại cùng 500 A-la-hán, 3.000 yết đế thần đứng quanh hai bên tả hữu, dây chặt lấy ba yêu ma khiến chúng không sao ra được. Ma già nhũng cả tay chân gọi bảo,
thôi thôi thôi, các đệ ơi, thôi rồi rồi, cái con khỉ này á thiệt là giống ma ở dưới đất, nó đã mời được ông chủ nhà mình ở đâu đến rồi đây nè.
Ma bà nói,
đại ca đừng có sợ, tất cả chúng ta tiến lên, cầm gươm giáo đâm chết Như Lai, cướp lấy bảo sát lôi âm luôn.
Ma đầu sỏ không biết hay dở, quả nhiên giác dao tiến lên chém bừa, đã bị Văn Thù Phổ Hiền đọc câu chân ngôn quát to.
Nghiệt súc kia, còn chưa quy chính, đợi đến bao giờ hả?
Quái già quái hai sợ hãi không dám đánh nữa, dứt bỏ binh khí lăn kền ra hiện rõ bản tướng. Hai vị Bồ Tát cầm đài sen tung lên trên mình yêu quái, rồi phi thân cưỡi lên, hai quái cúi đầu quy y. Hai vị Bồ Tát đã thu phục sư tử xanh, voi trắng, chỉ còn yêu ma thứ ba chưa chịu phục, dứt bỏ cây kích xuống, dương cánh lén bay lên trên không, dương móng sắc định quáp lấy hành giả. Nhưng Đại Thánh ẩn trong hào quang, y đến gần sao được, Như Lai biết ý, chớp nhoáng ánh vàng, cầm cái tổ quạ buộc ở trên đầu đón gió vung lên, biến ra một khối thịt sống tươi đỏ. Yêu tinh dương móng sắc ra, toàn quáp lấy, bị Phật Tổ trỏ tay lên trên. Hai cánh yêu tinh nhũng ra, không bay được nữa, hiện rõ bản tướng là con đại bàng kim sĩ điểu. Nó liền mở miệng tiếp lời Đức Phật kêu, nói.
Như Lai, tại sao người dùng đại pháp lực làm tu khốn khổ như vậy?
Như Lai nói, nhà người ở đây làm nhiều điều nghiệp chướng, hãy theo ta sẽ có công ích tiến bộ. Yêu tinh nói,
ở nơi ngài ăn chay kham khổ quá, tôi ở đây hả được ăn thịt người thiệt là sung sướng, nếu ngài mà để tôi chết đói là có tội đó nha. Như Lai nói, ta cai quản 4 đại bộ châu, vô số chúng sinh thờ phượng, phàm có việc gì, ta sẽ bảo người ta cúng nhà ngươi trước. Kim Đại Bàng chực thoát không lối thoát, muốn đi không đường đi, không biết làm thế nào, đành phải quy y vậy. Hành giả mới bước ra khấu đầu trước Như Lai nói, Phật tổ, ngài đã thu phục yêu tinh tiêu trừ hại lớn, nhưng mà sư phụ của con chết rồi. Đại Bàng tức giận nghiến răng nói, cái đồ con khỉ khốn kiếp, tìm người ác như vậy mà bắt ta. Lão hòa thượng nhà mày á hả? Chúng tao chưa có ăn thịt đâu. Hiện giờ đang ở trong hòm sắt tại Cẩm Hương Đình á. Hành giả nghe nói, vội vàng cúi đầu tạ ơn Phật tổ. Phật tổ không dám buông sổng Đại Bàng, cũng chỉ cho y làm kẻ hộ pháp ở trên hào quang, dẫn chúng quay mây trở về bảo tọa. Hành giả ở trên mây bước xuống, vào thẳng trong thành không thấy một đứa tiểu yêu nào ở trong đó nữa. Chính là rắn không đầu không thể lội, chim mất cánh hết đường bay. Bọn chúng thấy Phật tổ thu phục yêu vương đều đã bỏ trốn đi hết. Hành giả bèn giải cứu cho bát giới sa tăng đi tìm hành lý ngựa bạch, rồi y nói với hai người. Sư phụ chưa bị ăn thịt đâu, sư phụ vẫn còn sống. Bây giờ theo tôi đi, đi tìm sư phụ nè. Hành giả dẫn cả hai người đi vào nội điện, tìm đến Cẩm Hương Đình, mở toang cửa ra, thấy trong có một cái hòm sắt, lại nghe thấy tiếng khóc than của Tam Tạng trong hòm. Sa Tăng cầm gậy hàng yêu, nạy nắp hòm lên mở ra gọi, sư phụ! Tam Tạng trông thấy đồ đệ òa khóc to lên nói, đồ đệ, các con làm cách nào mà hàng phục được yêu ma? Sao lại biết ta ở đây mà đến tìm? Hành giả đem các việc từ đầu đến cuối nói tường tận lại một lượt. Tam Tạng cảm tạ khôn xiết. Thầy trò tìm lục ở trong cung điện, lấy một ít gạo, sửa soạn làm bữa cơm chay ăn no một bữa, thu xếp trở ra. Theo đường cái đi sang bên Tây, thật là kinh hay phải có người hay lấy, nhọc xác phiền lòng chỉ hẳn không. Đường tăng đi lần này chưa biết bao giờ mới được gặp mặt Như Lai, xem đến hồi sau sẽ rõ.